Sau đây là phần đọc Kinh Thánh. Xin kính mời quý bà chị em cùng đứng lên và lắng lòng. Tôi xin đọc trong sách Giăng từ đoạn 10, từ câu 22 đến câu 30. Đức Chúa Giêsu tại Jerusalem trong kỳ lễ khánh thành đền thờ. Cả thành Jerusalem có giữ lễ thánh khánh thành đền thờ. Bây giờ là mùa đông, Đức Chúa Giêsu đi dạo trong đền thờ dưới hiên của Salomon. Người Giuđa nhóm xung quanh Ngài mà nói rằng: Thầy để chúng tôi nghỉ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu Thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc Ta nhân danh Cha Ta mà làm đều làm chứng cho Ta. Nhưng các ngươi không tin Ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của Ta. Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó và nó theo Ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta. Cha Ta là Đấng lớn hơn hết đã cho Ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Ta. Ta với Cha Ta là một. Amen. Xin kính mời quý bà chị em cùng ngồi xuống.
Amen. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Bài biệt thánh ca vô cùng cảm động, bởi rầy nhắc nhở chúng ta biết Chúa và được Chúa biết như thế nào. Chúa luôn luôn chăm sóc con cái Chúa. Chúa luôn luôn chăm sóc những người yêu mến Ngài, và Ngài cũng yêu mến họ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có nhớ sứ mệnh hội thánh chúng ta là gì không ạ? Tôn cao Đấng Cứu Rỗi, trang bị thánh đồ, truyền giáo cho người lạc mất. Thành ra khi chúng ta tôn cao Đấng Cứu Rỗi, chúng ta phải biết Chúa thì mới tôn cao Chúa được. Và cái điều vô cùng vui mừng và hân hạnh, chúng ta tôn cao Chúa và Chúa biết chúng ta. Chúng ta được Chúa biết, đó là điều rất là tuyệt vời. Và khi trang bị thánh đồ cũng vậy, trang bị thánh đồ là trang bị cho những người biết Chúa và được Chúa biết. Còn nếu không, chúng ta mở Kinh Thánh ra đọc mà không có được Thánh Linh hướng dẫn thì sẽ đi sai lạc, trở nên người kiêu ngạo, biết nhiều về Kinh Thánh nhưng mà thật ra không biết gì về Chúa cả. Truyền giáo cho người lạc mất cũng vậy. Khi chúng ta biết Chúa, chúng ta tôn cao Chúa, chúng ta được trang bị, và bởi vì cái lòng chúng ta yêu mến Chúa, Chúa biết chúng ta đi rao giảng phúc âm một cách tự nhiên từ trong cái tâm lòng của mình, chứ không phải là đi trả bài. Đây là cái sự khác biệt. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng nay chúng ta tiếp tục ở trong biết và được Chúa biết như thế nào. Đây là điều mỗi con cái Chúa hay là tất cả những người đang nghe qua trực tuyến phải nắm vững, còn không thì chúng ta sẽ đi sai lạc. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cách đây không lâu, một dân biểu trong một cái bài cầu nguyện, cái ông dân biểu này được mời để cầu nguyện, để coi như là bắt đầu khai mạc hạ viện. Cái người dân biểu này là người mục sư của một cái giáo phái tương đối lớn tại Hoa Kỳ. Và ông làm chính trị, được bầu làm coi như những cái chức vụ ở trong tiểu bang, rồi sau này làm dân biểu. Và khi ông cầu nguyện, quý vị để ý nghe, lúc ông cầu nguyện là ông cầu nguyện cho một cái đấng nào đó. Và cuối cùng ông nói: Amen, a woman. Thành ra đôi khi một người có thể là mục sư, học hỏi lời của Chúa, có thể là có cao học, có thể có tiến sĩ, mà khi cầu nguyện không dám tuyên xưng đức tin của mình, cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ để mọi người amen. Như ông này kết luận: Amen, a woman. Làm cho tôi suy nghĩ rất là nhiều. Cái người này có biết Chúa hay không? Hay là ông chỉ biết về Chúa một số kiến thức được trường thần học hay gì đó nhồi vô trong đầu, nhưng mà không có biết Chúa? Một cái study mới đây, cũng cách đây một vài năm, của trường Southwestern Baptist Theological Seminary, là cái trường mà tôi theo học. Khi một sinh viên bước vào trường, cái niềm tin Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi là 100%. Nhưng sau khi học xong cái diploma, tức là 2 năm, số người đi học, ví dụ 100 người, học xong cái associate, còn lại 80 người tin Chúa. Học xong cử nhân, còn lại có 50-60 người tin Chúa. Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi đó. Và khi học xong cao học, còn lại đâu 40-50%. Và khi học xong tiến sĩ, người tin Chúa còn lại có 20%. Đây là cái vấn nạn, kính thưa quý ông bà, anh chị em, mà bây giờ tất cả các trường thần học phải thay đổi. Phải thay đổi. Là khi dạy dỗ các sinh viên, là nhồi trong đầu họ một đống kiến thức, để rồi họ có thể diễn thuyết, họ nói về Chúa rất là tuyệt vời, họ nói từ theology về Đức Chúa Trời, theology hay là thần học về Chúa Giêsu Christ, thần học về Thánh Linh và tất cả các thần học. Họ có thể coi như là biện luận, biện giải, nhưng có điều họ chỉ biết về Chúa, nhưng họ không có biết Chúa. Đây là cái vấn nạn. Cầu nguyện Chúa, khi chúng ta thờ phượng Chúa, trở về lại cái căn bản mà Chúa dạy dỗ, chúng ta phải biết Chúa, chúng ta phải yêu Ngài, và chúng ta phải tỏ những cái hành động để chứng minh rằng chúng ta biết Chúa, chứ không phải là một cái thói từ chương ngập lào lào. Tôi có thể đưa cho quý ông bà anh cho em một sách, quý ông bà anh cho em về đọc, quý ông bà anh cho em biết về Chúa. Nhưng mà thật sự trong cái tấm lòng, trong tâm trí, trong tâm linh có biết Chúa hay không? Đó là cái vấn nạn, kính thưa quý ông bà anh chị em, mà xảy ra rất là nhiều trong cái sự huấn luyện những người mục sư, những người truyền đạo, và xảy ra rất là nhiều trong các hội thánh của Chúa. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Chúa đã dạy bảo tôi phải làm lại cái hội thánh Ngài. Con cái Chúa phải biết Chúa một cách tường tận, một cách rõ ràng. Không phải là chỉ một người trả bài. Để khi con cái Chúa ngồi lại với nhau để nói chuyện, nói với nhau những cái điều tốt lành để quy vinh hiển về danh của Chúa, chứ không phải đưa những cái tin xấu trách móc. Khi mà trách móc nhau, chúng ta đang trách móc Chúa. Có thể chúng ta nói rất là nhiều về Chúa, giống như là một người rất là kiến thức, mà chúng ta không biết gì cả. Cái tình yêu thương ban đầu đã đánh mất. Và lời của Chúa nói, khi chúng ta không còn yêu mến Chúa, thì Đức Chúa Trời không biết chúng ta. Giống như trong cái hình mà cảm ơn Chúa anh Đức Trần đã chọn lựa trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 5 câu 3 đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái câu hỏi được đặt ra để ôn lại, quý ông bà, có chị em có thể là đọc sách rất là nhiều, nhưng để ôn lại, chúng ta được tạo dựng để làm gì? Để làm gì? Cái này thi hả? Chúng ta được tạo dựng để làm gì? Cái câu trả lời rất là đơn giản. Chúng ta được tạo dựng để biết Chúa. Như vậy thôi. Chúng ta phải đặt mục tiêu gì cho mình trong cái cuộc sống? Mục tiêu gì đây? Cái mục tiêu là để được biết Chúa. Câu hỏi thứ ba, sự sống đời đời mà Chúa Giêsu ban cho là gì? Đó là gì? Để có sự hiểu biết Chúa. Tại vì nếu mà không có hiểu biết Chúa, không có biết Chúa, thì làm sao mà cầu nguyện tới nhận Chúa được? Thành ra bởi vì lời của Chúa cũng nhắc nhở sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Giêsu Christ được sai đến, tức là Đức Chúa Con. Thêm câu nữa, niềm vui, sự thích thú và thỏa lòng hơn bất cứ điều gì khác Đó là gì? Được biết Chúa, hiểu biết Chúa. Như vậy thôi, trở về lại cái cơ bản, những cái câu hỏi. Tại vì nhiều người sẽ có những cái câu trả lời khác nhau. Tại vì quý ông bà anh cho em, Kinh Thánh biết rồi, là sự khôn ngoan bắt đầu từ cái gì? Kính sợ Đức Chúa Trời, tức là phải biết Chúa mới kính sợ được. Biết bao nhiêu người thiếu cái sự kính sợ, thành ra lấy danh Chúa và làm chơi. Nói chuyện với nhau trong Chúa mà giống như cái lộn, tức là lấy danh Chúa để làm chơi, thành ra thiếu đi cái sự khôn ngoan. Thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa cũng nhắc nhở trong Kinh Thánh nói, người khôn cho khoe về sự khôn mình, người mạnh cho khoe về sự mạnh mình, người giàu cho khoe về sự giàu mình, nhưng người nào khoe về trí khôn biết ta là Đức Giê-hô-va là người khôn ngoan. Thành ra cái niềm vui, sự thích thú, thỏa lòng hơn bất cứ điều gì khác là cái sự hiểu biết Chúa. Bây giờ thêm câu cuối cùng ở đây ha. Điều gì khiến Chúa vui lòng nhất? Tin cậy vâng lời, nghĩa rằng biết Chúa, hiểu biết chính Ngài. Tại vì nếu mà không biết Chúa làm sao tin cậy vâng lời. Suy nghĩ về điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em nhận thức rằng cái nhiệm vụ chính khiến cho chúng ta hiện hữu trên đất này là để biết Chúa, thì tất cả các nan đề trong cuộc sống sẽ được giải quyết. Tôi xin lặp lại. Khi chúng ta nhận thức rằng cái nhiệm vụ chính khiến cho chúng ta hiện hữu trên đất này, hay là trong cái đền thờ này, hay là tại cái thành phố Houston này, thì tất cả các nan đề cuộc sống sẽ được giải quyết. Cái thế gian hay cái thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay đầy những người đang chịu khổ. Để ý coi, cái chịu khổ, tại sao họ phải khổ? Bởi vì cái bệnh tâm linh của họ chưa có được giải quyết. Nhiều người biết về Chúa, thuộc Kinh Thánh lâu lâu, biết về Chúa, nhưng đời sống tâm linh của họ vẫn nghèo nàn, vẫn khổ sở. Mà có thể trước mặt chúng ta đây, gặp thì vui, nhưng mà tâm linh vẫn nghèo nàn, vẫn khổ sở. Thành ra cái vấn đề tâm linh này cần phải được giải quyết. Tại sao cái vấn đề tâm linh mà vẫn bệnh hoạn, mà vẫn chịu khổ, chưa có giải quyết được? Là tại vì họ chỉ biết về Chúa, chứ họ không có biết Chúa. Đó là cái vấn nạn. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để chỉ rao truyền sự thật, lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa mà quý ông bà anh chị em được đọc qua trong Giăng đoạn 10 câu 27, chiên ta nghe tiếng ta, chính ta quen biết chiên ta và chiên theo ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái bối cảnh nếu mà quý ông bà anh chị em về đọc lại nguyên cái đoạn Kinh Thánh Giăng đoạn 10 này, thì thấy được nhắc nhở Chúa đã giảng về cái bài học về chiên rồi. Nhưng mà trong cái bối cảnh mà chúng ta sáng hôm nay được đọc thật là kỳ diệu, bởi vì Chúa đang ở Jerusalem, Chúa đang đến cái đền thờ để mà cũng giống như là khánh thành hay là để cầu nguyện cho cái đền thờ, và Chúa vào mùa đông, để ý cái chi tiết đó. Khi mà tôi đọc tới đây tôi thấy rõ ràng, nếu mà Chúa vào mùa đông, chúng ta đang ở trong mùa đông, cứ tưởng tượng thay vì Chúa đến đền thờ tại Jerusalem, nhưng Chúa đến ngay trong cái địa điểm này, cơ sở đền thờ của West Houston, và Chúa giảng cái lời. Bởi vì có nhiều người tới hỏi Chúa, tại sao Chúa nói đủ thứ chuyện? Chúa nói, ta đã làm phép lạ, ta đã tỏ bày về cha ta, Ta ta đặt ở bài lẽ thật mà các ngươi không nghe, hỏi hoài. Rồi cái cuối cùng Chúa mới nói, ta là người chăn hiền lành đó, chiên ta nghe tiếng ta, chính ta quen biết chiên ta và chiên theo ta. Quý ông bà anh chị em có thể về lật lại trong Kinh Thánh, có rất là nhiều đoạn trong Kinh Thánh nói về cái sự biết Chúa như thế nào. Như vậy biết Chúa là biết làm sao mới là biết Chúa? Biết Chúa có nghĩa là phải nghe được tiếng Chúa. Tại vì lời của Chúa nhắc nhở đây là chiên ta nghe tiếng ta. Nghe tiếng là nghe làm sao mới là nghe. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta lắng nghe lời của Chúa, tiếp nhận lời ấy khi Đức Thánh Linh giải thích để mà áp dụng. Trong cái định nghĩa, nghe tiếng Chúa là như vậy. Nghe tiếng Chúa là như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhiều người có thể nghe nhưng mà không có lắng nghe. Thành ra nó đi vô lỗ tai này, nó đi ra lỗ tai khác. Và khi Đức Thánh Linh hướng dẫn, không có nghe. Bởi vì cái tâm tình đang tìm kiếm là muốn biết về Chúa, chứ không phải biết Chúa. Nếu chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta cầu nguyện, có cái thì giờ tĩnh tâm, lật Kinh Thánh ra để mà đọc, Chúa bao giờ cũng dạy dỗ. Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa sẽ nhắc nhở. Bởi vì lời của Chúa cũng nói rằng khi ta đi ta để lại thần an ủi, thần an ủi đó để làm điều gì? Một trong những điều thần an ủi tức là Đức Thánh Linh để giải bày lời của Chúa. Và khi Đức Thánh Linh giải bày lời của Chúa, quý vị có nghe được cái sự dạy dỗ đó hay không? Đôi khi Đức Thánh Linh dạy dỗ, chúng ta nói, ù hay quá, cái đoạn Kinh Thánh này hay quá, rồi không có làm gì cả, thì nó cũng không tới đâu cả. Có nghĩa rằng chúng ta chưa nghe được tiếng của Chúa. Bởi vì nghe được tiếng Chúa, suy gẫm khi chúng ta cầu nguyện, suy gẫm lắng nghe lời của Chúa, Thánh Linh dạy dỗ, giải thích để làm gì? Để mà áp dụng lời của Chúa. Đó là điều Chúa lại dạy. Chúa nói có tình yêu thương. Đại Chúa, con sẽ cố gắng yêu thương người mà con không thích. Đức Thánh Linh sẽ tỏ bày cái con người đó cho chúng ta. Đó. Rồi Đức Thánh Linh có thể dạy dỗ những cái đoạn Kinh Thánh khác là con hay nóng giận. Ồ, cái đoạn Kinh Thánh hay quá. Đức Thánh dạy dỗ con phải bớt nóng giận. Ồ, hay quá. Có gì để con áp dụng. Nhưng mình ra người phối ngẫu của mình nói một câu cái mình nổi giận đùng đùng. Hay là người lân cận ở trong sở nói một câu tự nhiên ngứa lỗ tai. Ngứa lỗ tai sanh ra ngứa cái miệng, rồi ngứa cái miệng nó đi ra luôn. Và ngứa tai, có nhiều người đôi khi ngứa tới tai nữa cái đập lộn. Thành ra tiếp nhận, nghe tiếng Chúa, lắng nghe lời Chúa, tiếp nhận lời ấy khi Đức Thánh Linh giải thích và áp dụng. Mà nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh lời của Ngài trong cái giờ tình nguyện mà không có lòng lạnh ngắt, lạnh ngơ, không có dạy dỗ gì cả, thì phải xét lại chúng ta có Đức Thánh Linh hay không. Tại vì khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta có Đức Thánh Linh. Khi chúng ta biết Chúa thì Đức Thánh Linh hiện diện trong tâm lòng để giúp đỡ, để giải bài lời của Chúa. Để Đức Thánh, khi mà chúng ta gặp khổ nạn thì có sự bình an. Khi chúng ta có sự buồn phiền thì có được sự an ủi. Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Mà tại sao xảy ra cho những con cái Chúa mà không có xảy ra cho tôi? Có nghĩa rằng đôi khi chúng ta chỉ biết về Chúa. Có nhiều người có thể đi nhà thờ cả 30-40 năm, biết về Chúa rất là giàu ấy, nhưng mà không có biết Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nghe tiếng Chúa là phải lắng nghe lời Chúa, tiếp nhận lời ấy khi Đức Thánh Linh giải thích để áp dụng cho cái đời sống riêng tư của mình, đừng có áp dụng cho người khác. Nghe tiếng Chúa là sao? Phải ghi nhớ cái bản chất về bản tính của Ngài, bày tỏ qua lời của Ngài và công việc của Ngài. Bản tính của Đức Chúa Trời là gì? Yêu thương, rồi gì nữa? Công bình, tức là thánh khiết của Chúa. Khi đọc lời của Chúa, có lúc chúng ta sẽ bị coi như là cáo trách. Lúc đó là cái sự thánh khiết và cái sự công bình của Chúa đang dạy dỗ chúng ta. Và đôi khi chúng ta đọc những đoạn Kinh Thánh, chúng ta thấy có cái sự bình an, sự yêu thương trong đó. Bởi vì cái đó là bản chất của Chúa. Nếu một người nghiên cứu lời của Chúa, học hỏi lời của Chúa để biết Chúa, thì hai cái bản chất của Chúa nó sẽ coi như là nó trở thành của người ấy. Bản thân thánh khiết và yêu thương. cái bản tức thánh khiết và thánh khiết đó, hay là yêu thương đó, nó phối hợp dung hòa với nhau, thành ra không có yêu tầm bậy tầm bạ. Đừng có bao giờ mang lời của Chúa ra để mà ngụy biện cho cái sự yêu thương tầm bậy tầm bạ của mình, và đem cái sự thánh khiết, cái sự công minh của Chúa để mà nguyền rủa hay là mắng nhiếc người khác. Tại vì tôi thấy rất là nhiều người lật Kinh Thánh ra, chỉ Kinh Thánh nguyền rủa anh em mình. Rồi tôi cũng thấy người lật Kinh Thánh ra nói Chúa là yêu thương, thành ra đi yêu tầm bậy tầm bạ. Vợ mình không yêu, yêu vợ ăn xóm, cái đó tầm bậy. Hay là người ngoài mới được. Và biết bao nhiêu người đi nhà thờ bị sa ngã, bị sa ngã bởi vì tôi nghĩ rằng họ chỉ biết về Chúa, chứ không biết Chúa. Thành ra nói Chúa là tình yêu thương, thành ra gặp ai tôi cũng yêu hết. Yêu tầm bảy tầm bạ. Yêu ngoài cái lễ giáo, yêu ngoài cái hôn nhân, bảy tầm bạ. Và Chúa sẽ sửa trị những người này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nghe tiếng Chúa là nghe sao nữa? Chấp nhận lời mời của Ngài và làm theo điều Ngài bảo. Khi đôi khi chúng ta nghiên cứu đoạn Kinh Thánh hay là đọc đoạn Kinh Thánh, tìm hiểu ý của Chúa, và Chúa kêu gọi, con ơi, con phải làm điều này. Con ơi, con phải có tánh rộng rãi. Con ơi, con phải giúp đỡ người này. Đó là cái lời mời gọi. Và chúng ta phải làm theo cái điều mà Chúa dạy bảo. Kinh Thánh dạy rất là nhiều, nhiều điều. Và chúng ta phải cầu nguyện Chúa để nhờ cái Đức Thánh Linh hiện diện để chúng ta có thể nghe được sự dạy bảo của Đức Thánh Linh, sự mời gọi của Ngài, và chúng ta hiểu được cái bản chất của Chúa để có thể làm theo. Biết Chúa, nghe tiếng Chúa, phải nhận biết và vui mừng trong cái tình yêu mà Ngài bày tỏ qua cách Ngài đến với quý ông bà anh chị em và kéo quý ông bà anh chị em vào sự tương giao thánh người với người. Thì chúng ta nói là có cái sự tương giao người và người thì nó có cái sự đề phòng trong đó. Nhưng mà tương giao thánh với Chúa là cả một cái sự mở rộng. Giống như con đến với cha nói hết tất cả những sự thật, những cái khắc khoải trong lòng để mà cầu xin. Thành ra khi mà biết rằng cái tình yêu của Chúa là cái tình yêu tuyệt vời, biết rằng cái sự vui mừng thì rất là dễ đến với Chúa. Bởi vì mình biết cái người đó hay là Đức Chúa Trời yêu thương và chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong Kinh Thánh thường thường quý ông bà anh chị em đọc, thầy thấy có bốn cái sinh động mà Chúa sử dụng làm thí dụ. Theo cái cách con biết cha, cái cách vợ biết chồng, thần dân biết vua, và con chiên biết người chăn. Khi mà chúng ta đọc trong Kinh Thánh, sáng nay tôi chỉ sử dụng chiên và người chăn chiên để mà nhắc nhở mà thôi. Để nói lên cái sự liên hệ, bởi vì cái người mà nhận biết, tôn kính người được biết, thì cái con người được biết thì có trách nhiệm đối với hạnh phúc của người biết. Cái điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ biết Chúa Giêsu có nghĩa là gì. Khi chúng ta thật sự biết Chúa, kính thưa quý ông bà anh chị em, thì Chúa, chúng ta được Chúa biết, thì chúng ta biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời hay là Chúa Giêsu hay Đức Thánh Linh, ba ngôi Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ, sẽ gìn giữ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ôn lại chút xíu, các môn đồ của Chúa Giêsu đa số là người vùng nào? Đương nhiên là người Do Thái, nhưng người vùng nào? Người Galilê, đa số là những người đánh cá, người thu thuế, những cái con người rất là bình thường, những con người không có đặc quyền hay là có cái đặc quyền đặc biệt đòi hỏi cái sự quan tâm của Chúa. Bởi vì người tội lỗi, chúng ta không có cái đặc quyền để mà đòi hỏi Chúa quan tâm đến chúng ta. Nhưng mà khi Chúa Giêsu xuất hiện, thì cái sự suy nghĩ của các môn đồ Chúa cũng giống như chúng ta thôi. Và cái tuần vừa rồi đây, khi Chúa hỏi, người ta nói ta là ai? Thì có người trả lời, cũng giống như người bình thường trả lời, Ngài là Giăng Báp-tít, Ngài là Thầy dạy luật, Ngài là tiên tri, hơn tiên tri. Và có người bình thường 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 suy nghĩ như vậy. Có người bình thường 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 đi kiếm cái kiến thức của con người, nhưng mà không có thực sự biết. Nhưng mà chúng ta thấy cái điểm như thế này trong các môn đồ của Chúa. Khi mà cái lòng tôn kính, tận hiến, đi theo Chúa mỗi ngày mỗi gia tăng, thì chính họ, khi mà họ nhận thức được rằng họ là khấm sai, được Chúa sai phái đi rao truyền đạo của Chúa ở khắp nơi trên thế giới này để mà công bố phúc âm đó, khi mà họ nhận thức được rằng họ biết được Đấng tức là Chúa Giêsu đã chọn và kêu gọi họ, thì lúc đó họ nhận thức Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà, và em sẽ gì tôi nhắc tới cái điểm này để biết được rằng môn đồ của Chúa nhà ngày xưa khi biết Chúa một cách tận tường, khi biết rõ ràng Chúa sai phái họ trở nên khấm sai để rao báo đạo Chúa cho cả thế gian này, khi họ hiểu rõ được rằng Chúa Giêsu là một người bạn thật, thì lúc đó họ nhận thức Chúa Giêsu, Ngài là Đấng Christ, Ngài là Con của Đức Chúa Trời hằng sống, lời của Chúa là sự sống. Thành ra cái sự ý thức, cái lòng trung thành, giống như là đặc ân về sự biết Chúa đó, đã biết đổi cả cái cuộc đời của họ. Còn nếu không, cái cuộc đời không bao giờ biến đổi cả. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một cái câu chuyện trong Kinh Thánh có thể là quý ông bà anh chị em biết là tận tường. Chúa kể lại một cái câu chuyện, một cái cánh đồng. Cái người nhà nông rải lúa ra. Thì đêm đó ma quỷ cùng đến rải cỏ lùng trên cái đám ruộng đó. Và lúa và cỏ lùng đều mọc lên. Nhưng mà người nhà nông không tới nhổ cỏ lùng. Bởi vì nhổ cỏ lùng thì sẽ đụng đến lúa. Nhưng mà tới lúc lúa mọc lên cao thì lúa sẽ trổ bông và cỏ lùng vẫn là cỏ lùng. Thì lời của Chúa nói lúc đó sẽ gặt lúa đó. Rồi còn những cái cỏ lùng sẽ gom lại đốt để cho khô rồi đốt đi. Hội thánh của Chúa ở khắp nơi, ngay cả hội thánh của Houston, cũng có lúa và cỏ lùng. Có. Bởi vì lời của Chúa cũng sử dụng những cái hình ảnh khác. Cũng có chiên và dê. Hay là những người dạy đạo mà coi như là sói và đội lốt chiên. Có nhiều quý ông bạn thì em sẽ thấy có nhiều người đi nhà thờ 30-40 năm nhưng mà vẫn là cỏ lùng. Và chúng ta đôi khi trong hội thánh phải chấp nhận những điều này. Bởi vì ngay cả cái người mục sư của một cái giáo phái tương đối lớn ở Hoa Kỳ, mục sư mà vẫn không biết Chúa. Trong cái cuộc huấn luyện ý cách đây khá lâu, tôi cùng với mục sư Tôn Thất Bình, lúc đó là dạy ý tức là Evangelism Explosion cho rất là đông mục sư và truyền đạo và chấp sự. Và ngay cả có nhiều người mục sư chưa có thật sự tin nhận Chúa. Họ có thể nói về Chúa lào lào. Và chúng tôi phải giúp đỡ họ để mà cầu nguyện tiếp nhận Chúa thật sự vào lòng của họ. Nó đã xảy ra. Và ngay cả quý ông bà anh chị em, một số đi huấn luyện với tôi cũng kinh nghiệm được. Có những người chấp sự, nhưng mà thật sự chưa. Họ biết về Chúa, đi nhà thờ mấy chục năm, nhưng cuối cùng mới thật sự biết Chúa, cầu nguyện tiếp nhận Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải chấp nhận cái điều đó để chúng ta rõ ràng. Trong hội thánh nào cũng vậy. Đây là cái điều Chúa nhắc nhở tôi. Để mà chúng ta phải trở về lại cái căn bản, cầu nguyện Chúa, tất cả con cái Chúa hội thánh West Houston phải là người biết Chúa một cách tận tường, không có biết về Chúa. Để rồi một ngày nào đó, thiên đàng và địa ngục không có lên thiên đàng được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tiếng của Chúa Giêsu khi mà được nghe, khi lời tuyên bố của Ngài được thừa nhận hay là chấp nhận, khi mà lời hứa của Chúa được tin cậy và lời mời của Chúa được đáp ứng, thì từ lúc đó Chúa Giêsu mới là người chăn của họ hay là tất cả mọi người. Suy nghĩ về điều này, thành ra Chúa mới nói Chúa Giêsu Ngài là người chăn. Ngài là người chăn. Khi mà chúng ta biết Chúa một cách tận tường thì được Ngài cứu ra khỏi tội lỗi và cái sự chết ngay bây giờ cũng như tương lai. Thành ra biết Chúa một cách tận tường vô cùng quan trọng. Chút xíu nữa đây tôi sẽ có lời kêu gọi những người ngồi trong phòng này hay là những người đang nghe trực tuyến, thật sự có biết Chúa hay không, hay chỉ biết về Chúa. Bởi vì khi mà biết Chúa, tôi xin lặp lại, thì sẽ được cứu khỏi tội lỗi và sự chết từ bây giờ cho tới đời đời. Hay nói một cách khác thì được sự sống đời đời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, biết Chúa là một cái vấn đề rất là cá nhân. Biết Chúa vấn đề cá nhân là sao? Nói về cái sự liên hệ, cũng giống như mọi cái quan hệ hay là liên hệ trực tiếp là đối với con người. Khi chúng ta biết Chúa không chỉ biết về Ngài, bởi vì đó là cái vấn đề thường thường xảy ra. Chúng ta biết Ngài khi Ngài bày tỏ cho chúng ta và cách chúng ta giao tiếp với Ngài. Thành ra phải xét lại trong cái đời sống hàng ngày của quý ông bà anh chị em, có thật sự cầu nguyện hay không? Có thật sự đọc lời của Chúa để Đức Thánh Linh dạy bảo hay không? Hay là một chủ nhật tuần lần học trong sách trường chủ nhật mấy chục phút, nghe bài giảng mấy chục phút, bảo đảm ra tới cửa đây quên hết trời. Không có nhớ đâu. Thành ra một người, tôi xin lặp lại cái điểm này vô cùng quan trọng, một người tín đồ bình thường đầy dậy Đức Thánh Linh, đọc Kinh Thánh và nghe giảng sẽ phát triển mối quan hệ sâu đậm với Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu Christ cứu Chúa của mình. Đôi khi nhiều hơn so với các học giả uyên bác. Những học giả uyên bác đôi khi họ thỏa lòng với sự hiểu biết thần học chính xác của họ, nhưng mà họ vẫn không biết Chúa. Thành ra cầu nguyện Chúa, những người tín đồ bình thường có sự cầu nguyện đầy dậy Đức Thánh Linh của Chúa, để Đức Thánh Linh của Chúa giải bày lời của Ngài qua Kinh Thánh, để có thể sâu nhiệm trong lời của Chúa, để có thật sự sống một cái đời sống biết Chúa một cách tận tường, để rồi từ trong cái con người, từ bên trong nó phát ra một cách tự nhiên. Để rồi người ta nói, đây là con cái của Đức Chúa Trời, không phải là người giả hình. Thì những người như vậy đôi khi tốt hơn những học giả uyên thâm, biết rất là nhiều mà không biết gì cả. Cũng giống như cái xác suất của trường Southwestern Baptist Theological Seminary, khi mà học tới PhD thì cái lòng tin kính Chúa còn lại có 20% người thôi. 100 người bước vào trường, cuối cùng chỉ còn 20 người thật sự vẫn còn biết Chúa. Thành ra chúng ta cầu nguyện Chúa bởi vì cái người tín đồ bình thường này sẽ đối diện với Chúa bằng cách áp dụng cái lẽ thật vào cái đời sống thực tế của mình. Còn các học giả, họ không có làm điều này. Họ không có làm điều này. Đương nhiên, tôi khuyến khích con cái Chúa học trường thần học, nhưng phải nhớ cái bước đường theo Chúa từng bước một, phải cầu nguyện Chúa để Chúa gìn giữ, để có Đức Thánh Linh dạy dỗ đời của Ngài. Và quý vị về đọc lại những cái commentary, nhiều cái commentary đi đọc qua, giống như là người không có tin Chúa viết, nhưng họ giải bày rất là hay. Nhưng quý vị đọc kỹ, giống như là một người không biết Chúa. Và tôi xin mở ngoặc, bao nhiêu người đã nghe tên Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh? Cảm ơn Chúa. Quý vị có biết rằng Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh có bằng cao học Master of Divinity không? Nếu mà ông nói Kinh Thánh với chúng ta, đôi khi chúng ta không có nói lại. Thành ra học trường thần học mà không có biết Chúa rất là nguy hiểm. Ma quỷ sẽ sử dụng những người không biết Chúa thuộc Kinh Thánh lào lào dạy bày lời của Chúa một cách sai trật, để rồi đưa con người đến cái chỗ hư hoại. Kính thưa quý ông bạn chị em, biết Chúa là cái vấn đề của tâm lòng. Lời của Chúa nói cái lòng của mình ở đâu đó, tiền bạc ở đâu thì lòng dạ ở đó. Thành ra cái tâm lòng, cái heart quan trọng vô cùng. Thành ra khi mà tôi nói đến tâm lòng này, tôi nói trong tâm trí, trong ý chí, trong tình cảm, phải đồng nhịp với Chúa. Tại vì nếu mà không có thì vô cùng nguy hiểm. Quý ông bà anh chị em cũng biết, trong cái đời sống giữa người và người, nếu mà không có bắt đồng với tấm lòng đó, người nào nói nghe cũng ứa lỗ tai hết cả. Chồng đến với vợ mà không bằng tấm lòng, lời của vợ đôi khi cũng nhức nhối lắm. Vợ đến với chồng mà không bằng tấm lòng đó, đôi khi nghe chồng nói cũng nhức nhối lắm. Cha mẹ đến với con cái mà không có bằng tấm lòng, con nó biết liền à. Thì nó sẽ nghe lời bố mẹ dạy bảo, mà nó lại nghe thành giống như là nguyền rủa. Cũng vậy, con cái đến với cha mẹ mà không có bằng tấm lòng tình yêu thương, thì đôi khi cũng rất là mệt mỏi. Đó lý do tại sao rất là nhiều đoạn Kinh Thánh nói về cái tấm lòng. Thành ra tôi khuyến khích con cái Chúa, vâng, học trường thần học, nhưng phải bắt đầu từ cái tâm lòng, chứ không phải bằng cái tâm trí. Nếu bằng tâm trí thì sẽ bị sai lạc. Tuần trước, xin quý vị cho tôi thêm một vài phút. Tuần trước tôi có nói Chúa Giê-xu, tại sao Chúa dẫn tôi đến cây sự sống và cây kiến thức. Cái tánh khí của con người chúng ta tìm kiếm kiến thức. Mà ma quỷ khôn ngoan vô cùng, quỷ Sa-tan khôn ngoan vô cùng, không có rủ hay là quyến rũ ông Adam và bà Eva để ăn cái cây của sự sống, nhưng mà rủ ăn cái trái của kiến thức. Thành ra có kiến thức mà không có cái sự sống của Chúa, tức là cái tình yêu thương, cái tâm lòng đó, tốt chứ không phải không tốt, nhưng mà cuối cùng con người sẽ tạo ra những cái điều vô cùng tai hại. Và cái lịch sử của Kinh Thánh cũng ghi chép lại, và lịch sử của con người quá khứ, hiện tại và có thể trong tương lai cũng sẽ xảy ra như vậy. Thành ra học hỏi lời Chúa phải bắt đầu từ tâm lòng. Tâm lòng rồi mới tới tâm trí, rồi mới tới áp dụng được. Nếu mà thiếu cái tâm lòng, chúng ta bắt đầu từ tâm trí, thì khi ra áp dụng nó sẽ sai trật. Đây là cái điều cơ bản mà Chúa dạy dỗ trong bất cứ công việc gì. Nhớ rằng biết Chúa là một cái vấn đề ân sủng. Chúng ta là con người tội lỗi, chúng ta không có đặc quyền hay là đặc biệt để mà đòi hỏi Chúa cái gì cả. Phải hiểu rõ cái thân phận của chúng ta. Thành ra Chúa bao giờ cũng cao hơn chúng ta. Nhưng bởi cái ân sủng của Chúa, hay là một chữ khác nói là ân điển của Chúa, Chúa yêu chúng ta khi chúng ta là người có tội. Bởi vì cái ân điển của Chúa, thành ra Chúa mới kiên nhẫn trong cái tình yêu thương chờ đợi chúng ta, để chúng ta thay đổi. Nhưng mà cũng nên nhớ rằng tới lúc Chúa không có chờ đợi thì Chúa sẽ dạy bảo. Và quý vị có thể về đọc lại trong Kinh Thánh những cái điều mà Chúa dạy bảo như thế nào. để hiểu về vấn đề này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi phải đi lại. Được biết Chúa, thành ra Chúa mới nói tiếp, ta quen biết chiên ta, tức là I know them. Chúa biết chúng ta. Khi chúng ta nghe được tiếng của Chúa, và khi chúng ta biết Chúa, quý ông bà anh chị em còn nhớ cái câu chuyện trong cái giai đoạn cuối cùng, khi mà Chúa dạy dỗ là qua chừng tiên tri giả, các con là đi giữa bầy muông sói, rồi xem trái thì biết cây, vân vân và vân vân, cái câu chuyện đó. Nhưng mà có cái khúc cuối đó, thì Chúa nói tới cái ngày cuối cùng, có nhiều người chạy tới Chúa, nói lạy Chúa, lạy Chúa, lặp lại hai lần. Chúng tôi tạ trình nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Thì Chúa quay lại nói, ta không biết ngươi. Những người này có thể sống giữa cái cuộc đời, giữa người và người, có thể được nhiều người khen tặng. Ồ, được ơn lắm. Tại vì làm được nhiều điều. Nói tiên tri cũng được nè, đuổi quỷ cũng được nè, nhân danh Chúa mà làm phép lạ cũng được luôn. Mà cuối cùng Chúa nói, ta không biết con, ta không biết người. Thì lúc đó chúng ta phải đối diện như thế nào? Thế gian chúng ta đang sống có rất là nhiều người có tài, ma quỷ cũng có thể làm phép lạ được. Thành ra chúng ta phải trở về lại cái cơ bản, chúng ta có thật sự biết Chúa hay không? Bởi vì khi mà biết Chúa thì nghe được tiếng của Chúa, và khi Chúa nói ta biết con, và khi Chúa kêu gọi thì chúng ta nghe được và chúng ta theo Ngài và chiên theo ta. Một số con cái Chúa đã từng đi với tôi qua Australia, Sydney để mà huấn luyện. Thì có nhớ lúc mà khi mà được break đó, thì chúng tôi đi du lịch, thì thấy một cái bầy chiên, bầy cừu đông cả, có thể nói là cả ngàn con. Xong rồi cái chúng tôi mới dừng xe lại, đậu nơi hàng rào để thấy mới đầu một con nó ngó nhóm người này, cái tự nhiên thấy cả chục ngàn con mắt nó đi tới hàng rào nó ngó chúng tôi, nơi mà mình thấy nó chung quanh nó chưa chả thấy cũng rợn tóc gái, nên nó đi uồn tới, cái tự nhiên nghe một cái tiếng gọi, cái tự nhiên nguyên cả một cái bầy nó đi như thế này, nó đi theo người chăn này, nguyên cả một bầy nó đi theo cái người chăn số 2. Khi mà Chúa nói chiên biết ta, ta quen biết chiên ta đó, rồi chiên nó theo ta, trong cái ý nghĩa như vậy. Một số con cái Chúa mà đi với tôi bên Úc đó, thì lúc đó mới có thể hiểu được tại sao Chúa dùng cái này kỳ diệu lắm quý ông bà anh chị em. Nhưng mà thật sự dê đó, cái là sói đó kêu cái là nó chạy tùm lum tà la. Nhưng mà đằng này nguyên có một cái bàn trong vòng có tích tắc, cái nó đi cái nhóm này đi vậy, tích tắc cái nhóm này thế này, biết là phải biết tới cái mức như vậy, nghe được tiếng và theo Ngài trong cái ý nghĩa như vậy. Thành ra Ngài biết tôi như một người bạn, một người bạn yêu thương, chú ý, chăm sóc. Và người bạn này đã hy sinh cho tôi trên thập tự giá, Ngài chết vì tôi. Bởi vì tin nhận Ngài thì tôi chắc chắn có cái sự cứu rỗi, có được sự sống đời đời, được Chúa biết trong cái ý nghĩa như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mời người lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm, cũng giống như một số người đang theo dõi trên trực tuyến, quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em trong 2 tuần qua là nghe về, biết về Chúa và biết Chúa. Và sáng hôm nay thêm một cái điểm nữa là được Chúa biết. Nếu sáng hôm nay quý ông bà anh chị em xét lại lòng mình mà không có biết chắc chắn tôi biết Chúa, nhưng quý ông bà anh chị em có Thầy giơ tay lên cho tôi biết để tôi có thể cầu thai cho quý ông bà anh chị em. Còn những người đang theo dõi trên đường dây trực tuyến thì có thể text message hay là email cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể giúp đỡ. Sáng nay trong phòng nhóm này có ai còn nghi ngờ rằng tôi thật sự thì biết về Chúa? Và sáng hôm nay từ tâm lòng của tôi muốn dâng lên lời cầu nguyện để tôi có thể biết Chúa một cách tận tường kể từ giờ phút này. Xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ. Dạ. Dạ, xin để tay xuống. Dạ, thì xin con cái Chúa có thể cầu nguyện theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu, trong nhiều năm tháng qua, dù rằng con đi nhà thờ rất là nhiều, nhưng con chỉ biết về Chúa. Từ trong tâm lòng sâu thẳm của con cầu nguyện rằng sáng hôm nay con thật sự biết Chúa, để con tin nhận Ngài thật sự là cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của con. Con nguyện rằng Đức Thánh Linh đầy dẫy trong con để con có thể nhận Ngài hay là được Ngài biết con như một người bạn, như một người bạn yêu thương, chú ý, chăm sóc. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn và xin Ngài chấp nhận con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Con nguyện rằng đời sống của chúng con là đời sống thật sự biết Chúa và Ngài biết con. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa trong đền thờ này, cũng giống như con cái Chúa đang ở đường dây trực tuyến. Khi rời nhà hay là đền thờ này sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian, và qua đó từng con cái Chúa một mà nhiều người sẽ biết về Chúa, được biết Chúa và được giới thiệu về Ngài để không có sự cứu rỗi như chúng có. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.